Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong bài thừa được tập tụng cũng có viết có 6 trường hợp sau đây khi Phật ở tam tạng, nếu tấm phát chủ mạnh từ các tâm thành tập tâm hối thì có thể xem là thanh tịnh không bị đọa ác đạo. Đó là thứ nhất là Phật từ bỏ có quy danh, thứ hai là Phật tôn tốt có tiếng là đức hạnh, thứ ba là người cả hậu thẹn, thứ tư là người đang lâm ở, thứ năm là tâm không đủ tốt số để làm pháp thiên mạng, thứ sáu là tâm chúng không thanh tịnh. Thì trong sáu trường hợp này nếu gì đó thành phẩm và sám hối thì có thể được xem là thanh tịnh và không phải bị lọ vào các đường ngang. Thì ở trường hợp này cái chuyện đó chỉ cần là đấu trước ta mà sám hối thôi, không cần phải sám hối trước một chuyện gì theo giống như là trường hợp vừa rồi. Chỉ cần sám hối trước ta mà hoặc là tự các tâm tự các năng cái hối cải của mình, nhưng mà tốt nhất là hay có thể là nên có một lời sám hối. Trường hợp thứ nhất là từ bỏ có quy nha, thì đó là chúng ta nhớ là cái từ bỏ đây không phải dùng cho cái từ từ bỏ ở hiện tại hành chánh chúng ta sử dụng. Từ đó hành chánh chúng ta sử dụng đó là những gì mà họ đã giới từ 25 năm trở về sau, từ 25 năm đến 39 năm trong khoảng thời gian đó, đó là được đó. Từ 40 trở về sau thì gọi là được tấm phong lên hàng và được. Còn từ tưởng tỏ chấp được mà sử dụng thì đó là chỉ cho những gì mà có quay đi lên, có quay đi lên. Thì như vậy ở đây chúng tôi xin nhắc lại ba cái từ mà chúng ta thường sử dụng trong tâm đồ. Thứ nhất là từ hòa thượng là dành cho những vị họ giới tỳ kheo 40 năm trở lên từ giáo hội tấn công lên hàng giáo phẩm hòa thượng. Trường hợp thứ hai đó là hàng thượng tọa từ năm 25 đến năm 39 trong khoảng thời gian đó là thượng tọa, nhưng mà phải được giáo hội tấn công. Trường hợp là đại đức đó là những gì họ giới thiệu kheo đó là đại đức. Như vậy thì trong ba hàng giáo phẩm mà chúng ta đang áp dụng theo những chương của giáo hội, đầu tiên chưa là giới thiệu kheo đó là đại đức, năm 25 trở về sau đó là giáo phẩm thượng tọa, và từ năm 40 trở về sau đó là giáo phẩm hàng hòa thượng. Nhưng mà theo luật định thì từ đại đức đó là cao hơn, đại đức là cao hơn, bởi vì đại đức thế tôn đức Phật cũng là đại đức, đại đức là đức lớn, đó là theo về luật tạng. Chúng ta thường nghe những cái câu tương tán là đại đức thế tôn, đức Phật cũng là đại đức, cho đó là đại đức theo luật tạng đó là đại đức là lớn. Rồi kế đó là thượng tọa, còn hòa thượng là những gì mà được người đối hạ thì được là hòa thượng truyền giới, hòa thượng thu nhận đệ tử là thầy bổn sư, giống như là thầy bổn sư thế mát cái đệ tử xuất gia thì đó là hòa thượng xuất gia. Còn những thứ hai mà là hòa thượng truyền giới cũng tốt thì gọi là hòa thượng truyền giới. Trường hợp thứ ba đó là bà phụ chiến trị, đó là dạy thích thực lượng thì gọi là bà phụ chiến trị. Thì như vậy xét theo luật định thì từ hòa thượng là dành cho những vị được người đổi hạ trở lên trong các cái phật sự như là dạy giới thiệu kinh lực lượng hoặc là truyền giới thì theo hoặc là
cho đến phát sinh ra thì gọi là bà thần. Đóng trong những giai đoạn đó là bà thần.
Còn từ thượng đó là chỉ cho những phần mà tôn tốt đứa trong chúng, đó là chỉ cho hàng thượng tọa. Còn đại đức là chỉ cho đức phật, đó là cái phần có một cái phúc đức rất lớn. Cho đó là ba cái từ mà thần thượng tọa trong luôn và trong chúng ta áp dụng hiện tại nó đang cháy từ bàn còn nha. Chúng ta học được cái phần đó thì hiện tại mình áp dụng theo giáo hội, chiến tư của giáo hội. Nhưng mà mình khi áp dụng và áp dụng mình phải biết là trong luật là quy định như thế này. Do đó chúng ta xem các bộ phim của Trung Quốc thường có cái từ gì? Tiểu hòa thượng. Mình ở đây là đại hòa thượng, đại lão hòa thượng, cao lớn nhất mình là hòa thượng, mà mình quên Trung Quốc là tiểu hòa thượng. Thì hai cái cũng là khác nhau. Cho đó là chúng ta cũng cần có lấy cái từ ngữ của một cái quốc gia này và đem áp dụng cho một quốc gia khác là không phù hợp. Giống như chúng tôi qua Trung Quốc chúng tôi đây là chúng ta khi hành lễ, chúng tôi không biết là cái quy định nó như thế nào, chúng tôi chưa tìm hiểu. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy trong các cái nghi thức hành lễ của Phật giáo Trung Quốc thì chúng tôi chỉ nhìn qua những cái nhìn của chúng tôi còn đúng sai như thế nào chúng tôi không nắm rõ. Là khác ở Việt Nam chúng ta. Chúng ta ai ra đường thì mặc chiếc áo màu vàng, ra đường mặc áo màu vàng, lên trên điện mặc chiếc chiếc hậu màu vàng. Còn bên Trung Quốc thì ra đường là mặc chiếc áo kè màu vàng, lên trên điện mặc cái chiếc áo màu vàng. Mà sao nó khác được là chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa tìm hiểu kỹ, không biết đó là một cái tâm thái riêng hay là cái gì đó chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta thấy là ra số các chùa mà chúng ta đến, chúng ta tiếp xúc thì nên thấy là như vậy. Những cái nào áo vàng như chúng ta lên đến tiệm thì đó là dành cho những cái thường phục và hội chức năng của Trung Quốc đi bên ngoài. Còn cái màu thường phục của các thường hay đi bên ngoài đó là màu pháp phục và chúng ta khi lên cái điểm của Trung Quốc hiện tại. Thế vậy thì khi chúng ta học thì nó mở rộng tầm nhìn chút xíu và nói so sánh những từ ngữ nào của trong thực trạng, những từ ngữ nào của trong hoàn cảnh của những chương giáo hội hiện tại, còn gọi là trong cái điều kiện hiện tại giữa các trường miền với nhau cũng có những cái cách xưng hô, cách sử dụng những cái từ khác. Ví dụ như trong Việt Nam của chúng ta thì cái từ sư tăng là chỉ cho cái cấp bậc này, nó có hai trường hợp mà chúng ta dùng từ sư tăng. Còn một cái từ sư tăng đó là để dành chỉ cho cái bậc tôn đức lớn như là hòa thượng. Hòa thượng thì ở Việt Nam chúng ta gọi là gì? Là sư tăng. Ở miền Trung gọi là gì? Gọi là ô. Ở miền Bắc, miền Bắc hòa thượng gọi là gì? Sư gì cũng biết mà rất là lớn, sư phụ. Và cái từ sư tăng của Phật pháp là chỉ cho trường hợp nào? Tăng trường hợp. Nếu mà nói về Việt Nam, thì có hai trường hợp. Một là và sư tăng là chỉ cho những phật mà tôn đức lớn như là hòa thượng nè. Còn trường hợp thứ hai á, là cái từ sư tăng là chỉ cho cái vị thầy của thầy mình, theo gia thế thầy của thầy mình đó là sư tăng. Mà thầy của thầy mình thì ít nhan vị đó cũng phải là hàng giáo phẩm tượng thờ, bởi vì vị thầy vị tỳ kheo mười tuổi hạ mới được làm đệ tử, rồi cái gì là lúc mấy năm sau mới được họ với tỳ kheo, họ với tỳ kheo rồi mười năm sau mới được nhận đệ tử nữa. Thì do đó là cái sinh ông mà của miền Nam mình theo cái cách gọi thứ hai theo gia giới thì cũng là hàng giáo phẩm là thượng thọ, là phải là hai mươi mấy tuổi đại trở lên, hai mươi mấy tuổi đại trở lên mới là thượng là sư ông. Còn trường hợp thứ ba là sư ông mà theo gia giới, ví dụ như là sư ông phụ mình có rất nhiều huynh đệ, rất nhiều vấn đề. Rồi và sư tâm của mình có rất nhiều vấn đề.
thì có những vị huynh đệ là nhỏ hơn sư phụ của mình, hoặc là sư ông mình đến bây giờ cũng còn nhận những vị đệ tử, thì do đó là có những trường hợp sư ông mình đang gọi theo giới là sư ông nhưng mà thật ra là nhỏ tuổi hơn mình, thì đó là em giai giới. Ví dụ như có vị là hòa thượng bây giờ vẫn còn nhận là đệ tử, chứ đó là khác ở thế tục. Thế tục là người ta học 40 tuổi là không còn sinh nữa, 40 tuổi là không còn sinh. Do đó là cái người cháu mà gọi bằng chú, bằng cô, bằng gì thì chỉ cách với cái người cháu đó là cái số tuổi nó có một cái trình mừng. Nghĩa là ông bà ở độ tuổi nào đó là không còn sinh. Còn trong giáo hội chúng ta 70 tuổi vẫn còn sinh, 80 tuổi và 80 tuổi vẫn còn nhận đệ tử. Cho đó là cái chuyện đó là bây giờ nghe mình là gọi là sư ông đó, thì bây giờ là nghe tuổi mình hoặc là mới vừa xuất gia là cái lý tưởng là sư ông của mình. Thì cho đó là những trường hợp mà trong giáo hội mình có trường hợp này đây như vậy. Còn ở trong miền Bắc, cái này sư ông miền Bắc, từ sư ông miền Bắc là chỉ có những vị tỳ kheo sa di ở miền Bắc gọi là gì? Sư bá, chú tiểu, chú là chú tiểu ở miền Nam Bắc này gọi là sư chú, sa di là sư bá, thì nghe là sư ông, lớn nữa là sư phụ. Thì cho đó là chúng ta thấy là cái từ sư nô giữa Việt Nam mình bắt đầu hoạt động khác nhau. Do đó trong một lần chúng tôi đi cùng với mấy đoàn Tam Độ, thì trong đó có hai mấy đoàn, một cái đoàn Việt Nam và một cái đoàn miền Bắc là đi cùng với nhau. Thì từ đoàn có vui là thỉnh sư ông Thanh Phương lên ngồi trao đổi, thỉnh ông Thanh Phương lên phát biểu gì đó. Thì mọi người phật tử Việt Nam mình nghe từ sư ông thì nghĩ là chắc là vị này rất là lớn, thật ra vị này vẫn còn là đấy. Nhưng mà thầy nó vui, thầy từ nó vui là thấy cách gọi của miền Bắc. Giờ miền Nam mình cảm thấy như vậy rất là lớn, nhưng miền Bắc thầy từ sư ông chỉ cho những gì đấy rất thôi. Còn nếu như mà phật tử mà miền Bắc mà hỏi nhân thân cho miền Nam, hỏi là thầy ở trong miền Nam mà thầy trụ trì chùa nào, thế là thầy đang ở chúng pháp nào, thì phật tử dương với người ta sẽ thường, phật tử miền Bắc sẽ thường. Còn có gì ở miền Bắc đó là đưa tăng rất là ít, chúng ta thấy là những đẹp dở mà mang trên báo cái họ các cái trang mạng á, đưa những thông tin có những đẹp dở có hai ba vị tiền nhân không, nghĩa là những cái đẹp dở ở ngoài đó là rất ít các vị giới tử. Do vậy là chúng ta ở ngoài đó cũng rất ít, do đó là có những cái gì mà một mình trụ trì hai ba chùa, dường như là ta hoặc là đã trụ trì hết trơn. Cho hỏi tăng trong Việt Nam mình những vị là hàng giáo phẩm là thượng tọa và thượng bảo là ở chung không có câu chuyện nữa mà đó xem thường, bởi vì nó nghĩ là ở chùa ở cái quê của mình á, những vị trẻ trẻ mới xuất gia được vài năm thôi mà đã là trụ trì chùa này được chưa hết rồi. Còn những vị hòa thượng của Việt Nam mà tu mới biết bao nhiêu năm mà chưa được làm được gì chứng tỏ chính là cái sự tu tập nó còn kém còn gì nữa. Nhưng mà nghĩ như vậy rất là không phù hợp. Còn chúng ta mà nam và bắc mà chúng ta nghe ở ngoài đó chuyện này thì chuyện quá của ngôi chùa thì chúng ta cũng từng quá không được, bởi vì cái miền bắc là thiếu người thiếu nhân sự, thì do đó là chúng ta cũng phải có những cái nhìn cái mở nó nhiều. Cho đó là giữa miền Nam và miền Bắc là ta thấy khác nhau. Giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng có cái sự khác nhau rồi. Rồi giữa là các nhớ được Đức Phật Thế Tịnh cùng với Kiếm Dương Giáo Hội Hội Nguyên Tâm Sự cũng là khác nhau. Cho đó là chúng ta học thì chúng ta cần phải nắm rõ tất cả những cái điều nào sử dụng ở đâu, nó phù hợp hay không phù hợp, nó đúng nó sai. Chúng ta đừng lấy một cái danh từ này và chúng ta gắn vào một cái sự kiện kia để mà tranh cãi với nhau là điều không phù hợp. Chúng ta phải biết là từng sự kiện, từng cái vấn đề mà gắn vào đâu mới xác định nó là đúng hay là sai. Do vậy không nên nhắc lại là phải được thượng tọa ai là chỉ cho những bậc tôn túc lớn những gì mà có quy đức thì đừng mới là thượng tọa này được. Còn là thượng tiền thân hoặc là chức năng đại đức thì không phải vậy. Trường hợp thứ hai là tôn túc có tính đức hạnh. Ví dụ như vậy đó là chưa có cái tuổi nào tuổi hạng cao lắm, nhưng mà chị đó là kiên trì nữa. Nhưng mà chưa vào cái trường hợp nào đó chị đó cũng lỡ phạm vào bất tài, lỡ phạm vào bất tài, do đó là những cái sự này mà sám hối về tội này cũng sẽ đơn giản hơn. Thứ ba là người đạo này nó giống như là trường hợp ở cái phần cùng vừa rồi. Thứ tư là người đang lâm bệnh. Thứ năm là tâm không đủ tốt số để làm các pháp trung an. Những nơi đặc biệt mà tâm không đủ, không tìm, không đủ hay có gì thì nghe minh tịnh thì được. Thứ ba, cái loại thứ sáu đó là tâm chúng không thanh tịnh, nghĩa là tâm chúng ta ở trong xứ không thanh tịnh. Nguyên cả một chùa một điều mà không thanh tịnh, không tìm đủ hay có gì thì nghe, hoặc là kiến năng thì đang thanh tịnh thì đó, hoặc là không đủ số lượng tiền keo để ra viên hàng thì theo như là tập tục thì trường hợp này là có thể là tự sám hối thì xem như đó là trường hợp thanh tịnh. Như vậy thì thông qua đoạn chương này chúng ta học hai bài ở từng trước và từng này thì mong là đại chúng của chúng ta đừng để cho mình rơi vào những trường hợp như thế này. Lúc nãy nói chuyện với dân phòng là chúng ta có nói chuyện với quý thầy, chúng ta thấy những cái này là chúng ta nắm rất là rõ. Bởi vì chúng ta ngồi ghế của trường chúng ta là phải 7 năm, chúng ta ngồi ở cái nhà trường thì chúng ta phải 7 năm, 4 năm trung cấp và 3 năm sau này. Thì do đó là trước đây thì có bà thượng viện trưởng, thì trong cái giờ học của bà thượng mà đó cũng nghỉ thì ở dưới cứ nói là quá xong, nghĩa là bà thượng dạy quá xong, chỉ cần nói dài là rồi được cho nghỉ. Còn trường hợp thứ hai mà bà thượng dạy mà bà thượng muốn cho lớp nghỉ mà lớp chưa yêu cầu mà bà thượng muốn cho nghỉ, bà thượng hỏi là sao chưa, ở dưới chỉ cần nói được quá sau rồi được xong rồi. Còn chúng tôi thì có chỗ tay ra cũng là tiền nữa thì chúng tôi vẫn là công việc bình thường. Thì khi nào bài nó rắc rối quá giống như chúng ta nội dung này, chúng tôi có những nơi cái nội dung này chúng tôi chỉ định bàn một buổi thôi, nhưng mà chúng tôi định bàn như thế này nó rắc rối quá, nhưng mà định bàn một buổi thì lớp ta không nắm được gì. Còn nếu mà nói mà chiều nó rộng thì đó chúng ta là giúp cho nó giấu tung lên lại là càng khó nữa. Do đó là thôi ngay ngày cũng trong những lúc cần thiết chúng ta đang cần chúng ta có thể cho dần sớm. Còn nếu lớn có cầu tay bao nhiêu đi nữa thì thôi dần biết rồi.
Gần xa thơm ngát hương thầy, trong thầy trẻ lòng thầy biến rộng bao la chăm lo.